Phật, kính thưa quý cụ, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay cũng có cái duyên lên đây thưa chuyện với quý cụ cũng như quý Phật tử. Cứ tự nhiên khi nào mà sư già dài lên thì lên. Quý vị thấy khỏe không? Dạ, ở đây rất là gần, khi sư già có cái gì ngon thì kêu xuống ăn. Tụng kinh thì khi có khi kêu xuống, lại khi nào mà không có ai thưa chuyện với quý vị thì sư già dạy chúng tôi về thưa chuyện với quý vị. Thì lâu lâu thì có duyên gặp quý vị. Mà thưa với quý cụ, với quý Phật tử, khi mà nghe sư già dạy xuống nói chuyện với quý cụ Đức Viên là chúng tôi run lắm. Đố quý cụ sao, tại sao mà run? Đối với cụ tại sao mà run? Vì ở đây ai cũng siêng tu quá. Siêng tu, siêng niệm Phật, siêng nghe Pháp. Và mỗi chủ nhật, mỗi thường ngày thấy quý cụ, quý anh chị trẻ, các em nhỏ làm công quả chùa Đức Viên. Chúng tôi thấy những cái công hành, những cái việc làm, những cái tâm niệm của quý cụ cũng như quý tất cả những Phật tử chùa Đức Viên. Chúng tôi thật là vô cùng cảm kích mà muốn học hỏi. Thành thực ra nghe mà sư già dạy xuống nói chuyện là chúng tôi không biết nói cái gì. Là tại vì cái gì quý vị cũng giỏi hết rồi. Thấy không thưa quý cô? Nhưng mà khi nào trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta quét nhà, đôi lúc cũng còn một vài còn rác. Phải không? Cho nên chúng tôi nghĩ tới cái vấn đề nho nhỏ đó mà cũng mạnh dạn lên đây thưa chuyện với quý vị. Chúng ta hàng ngày nghe Pháp rất là nhiều, nghe băng rất là nhiều, niệm Phật rất là nhiều, công quả rất là nhiều, tụng kinh, cúng dường, bố thí, từ thiện, kính lễ, kính Phật, kính Tăng chúng ta đầy đủ hết. Nhưng mà đôi lúc chúng ta còn những cái nhỏ nhỏ. Chúng tôi nói như vậy để quý cụ cũng như quý anh chị, các em nhỏ mình ôn lại. Tại vì mình làm rất là nhiều đó, nhưng mà đôi lúc chúng ta còn sót lại. Mà có những cái lớn, những cái vĩ đại chúng ta làm được, nhưng mà có những cái rất đơn giản chúng ta lại không vượt qua. Quý cụ có công nhận điều đó không? Nhiều khi chúng ta có thể cúng dường một việc rất là lớn, có thể làm một việc rất là nặng nhọc để mà công quả cho tam bảo. Chịu đói, chịu khát, mệt chúng ta làm được. Nhưng mà đôi lúc trong đời thường chúng ta có những cái rất nhỏ, chúng ta lại không có chánh niệm, không có để ý để chúng ta vượt qua. Thì chính những cái đó nó cũng làm cản trở trong cái việc tu tập, trong cái việc mà nguyện vạn sanh, trong cái việc mà chúng ta muốn làm một người Phật tử hoàn thiện, chúng ta lại còn sót. Bây giờ chúng ta thử ôn lại một giây. Trong hàng ngày chúng ta thường vấp phải cái gì quý vị? Cái tham thì quý vị chắc là không cần thiết lắm đâu. Rồi tại vì có rất là nhiều người sống ở San Jose này. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với rất là nhiều người. Quý vị nhiều khi không thèm tham. Hồi xưa đó chưa nghe Pháp, chưa tụng kinh, chưa đi chùa thì làm 2-3 chóp. Bây giờ thấy cuộc đời vô thường, thấy rõ, thì quý vị bớt việc làm, quý vị biết cúng dường, quý vị biết bố thí. Cái đó mình tham có lẽ mình tạm được. Sân si mà cái lớn mình cũng tạm được, nhưng mà còn những cái nhỏ nhỏ. Quý vị thấy cái nào mình thường vấp phải quý vị? Trong hàng ngày, cái giận đúng không? Quý vị có công nhận với đại chúng là chúng ta còn cái giận, chúng ta khó trừ, giận ít và giận nhiều chúng ta khó trừ. Mà mỗi khi chúng ta giận á, thì chúng ta tìm một cái lỗi của đối phương để cho củng cố cái sự giận hờn của mình nó vững chắc. Thì mình phải tìm cái lỗi, hoặc là mình nghĩ ra một cái lỗi của đối phương. Mà thông thường cái lỗi của đối phương làm cho mình giận nhiều hơn. Cho nên hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị làm sao mà có những đối phương họ làm cho mình giận, họ rất là dễ ghét mà chúng ta vẫn thương được và chúng ta không giận được. Quý vị muốn không? Chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị, chúng ta đi từng phần một trong cái làm sao để chúng ta bớt giận. Ở đây chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử cái bài kinh ngắn, đó là bài kinh Diệt Trừ Phiền Giận. Tại vì sao mà chúng ta phải diệt trừ cơn giận quý vị? Tại vì mỗi lần mà mình giận á, cái giận nó rất là tác hại. Cái ái, cái bi đôi lúc nó còn dễ thở, thấy không? Còn cái giận mà cái giận quá đó thì cái mặt của mình sao quý vị? Mình xấu hiện tại, mà khi mà chúng ta giận quá đó thì cái cơ bắp á, của mình nó bị co thắt lại. Mà khi mà co thắt từ bên trong những cái thớ thịt của mình á, những cơ bắp của mình á, thì cái nét mặt của mình nó rất là mau già. Mình đi căng da là chỉ căng bên ngoài thôi, còn mà cái những cái thớ thịt bên trong á, mà khi chúng ta giận quá đó, mà giận lâu quá đó, thì những cái cơ bắp nó thắt lại và chúng ta không có căng ra được quý vị. Mà hạnh phúc của nó cũng thua thôi, không căng được những cái thớ thịt bên trong. Chúng ta có căng da thì căng bên ngoài thôi. Cho nên những cái giận nó rất là tác hại, làm cho chúng ta xấu đi trên nét mặt, mau già đi. Và một cái thứ hai nữa đó, khi mà chúng ta giận nó theo khoa học chứng minh đó, thì cái độc tố trong người chúng ta nó tiết ra rất là nhiều. Mà chúng ta hàng ngày chúng ta bị thừa hưởng cái độc tố đó đó, thì chúng ta sẽ rất là dễ bị bệnh. Mà những người nào mà giận nhiều quá đó thì bệnh nhiều. Mà quý vị biết cái giận mà cái trực tiếp nhất là bệnh gì quý vị biết không? Bao tử. Loét bao tử, trực tiếp của bao tử khi mà chúng ta giận đó, nó tiết ra nhiều chất chua quá. Toàn thân thì có những độc tố khác, còn ngay cái bao tử chúng ta bị ảnh hưởng nhiều chất chua. Mà chất chua đó nó không tiêu thụ được. Nếu mà cơn giận chúng ta ngắn 1 phút, 2 phút thì có thể nó tiết ra và sau đó nó tự đàn hồi, nó tự tiêu hóa. Còn khi chúng ta giận lâu quá, giận dai quá, giận nặng quá thì sao? Nó ứ đồng lại những cái chất chua đó và chúng ta sẽ đau bao tử và loét bao tử. Mà cứ giận hoài, giận mãi thì trở thành ung thư bao tử. Cho nên quý vị coi chừng, phải không? Chính vì vậy trong cái sự tu tập chúng ta làm sao để chúng ta chuyển hóa được cơn giận, mà thông thường chúng ta rất khó chuyển là tại vì chúng ta nghĩ đối phương chứ không phải là tại mình. Nhưng mà giờ mình tu tập cho nên mình nghĩ cái đó mình tự chuyển hóa. Tại vì sao mình chuyển hóa được cơn giận thì mình lợi cho mình, và nhất là lợi xung quanh mình, những người xung quanh. Và cái điều mà tệ hại hơn nữa khi mà người chúng ta hay giận á, những người bạn họ không dám gần gũi. Quý vị có công nhận không? Có nhiều vì nó giận cũng giận. Đi ăn mà không kêu bà sao mà tôi ngồi đây với bà chứ? Bà này vô ngồi trong chai đường ăn mà bà không kêu tôi cũng giận. Những cái nho nhỏ hàng ngày chúng ta không chánh niệm, chúng ta không gạn lọc, thì lâu ngày chúng ta sẽ bị tích tụ những cái phiền giận đó. Và nó cũng là một sự cản trở trong cái đời sống hạnh phúc hiện tại cũng như trong cái vị lai mà quý vị cầu vãng sanh. Quý vị đừng tưởng nghe nói đới nghiệp vãng sanh là cứ làm cho cố rồi mai mốt Ngài Di Đà tới rước đi là ôm đi hết. Đới nghiệp vãng sanh nhưng mà nó cũng có hàm lượng, phải không quý vị? Ví dụ như thế này, có một chuyến xe đi hành hương. Cái ông chủ xe, cái người đoàn trưởng họ sẽ nói: ồ, các bác, các anh, các chị, mỗi người chúng tôi có thể mang cho quý vị một bao hành lý. Thì cũng giống như là đối nghiệp vãng sanh vậy, mình được mang theo một cái bao hành lý. Nhưng mà thưa quý vị, một ít hành lý thôi thì xe nó còn chở được. Còn khi chúng ta mang nhiều hành lý quá thì sao? Nặng quá, xe không thể lăn bánh nổi. Mà khi quý vị nghĩ rằng đới nghiệp vãng sanh nhưng mà vừa vừa thôi, phải không quý vị? Thế đừng nghe Đức Di Đà nói đới nghiệp vãng sanh rồi mình cứ chất chứa vào cho nhiều thì cũng không. Đới là mang vác đó. Còn á, còn dư lại mà vãng sanh á, mà chúng ta nhiều quá thì sao thưa quý vị? Tội Ngài Di Đà chứ, phải không? Thế là chúng ta phải gọi là phải tu tập làm sao gọt bớt cái giận, cái thương, cái ghét. Nhưng mà hôm nay chúng tôi chỉ hàn hẹp thưa với quý vị làm cách nào để chúng ta diệt trừ phiền giận thôi. Chúng tôi đọc cái kinh để chúng ta chiêm nghiệm lấy, mang kiến. Đây là những điều tôi đã được nghe thời Đức Phật còn cư trú trong viện Cấp Cô Độc. Hôm ấy Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khách sĩ rằng: thưa quý Phật tử, khi mà quý vị nghe kinh mà nói tôi đó, tức là ai đó? Ồ, giỏi quá, tôi tức là A Nan chứ không phải người đang nói, tức là A Nan. Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị về 5 phương pháp để diệt trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm trong sự tu tập. Thưa các vị, vâng lời và lắng nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói, 5 phương pháp diệt trừ phiền giận ấy là những phương pháp thế nào? Đây là phương pháp thứ nhất. Này các bạn, nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương nhưng lời nói dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn đồng tu, ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hành A-lan nhã, ưa mặc y phấn tảo, một hôm đi qua một đống rác bẩn có phân, có nước tiểu, có mụ và các thứ dơ dáy khác. Trong ấy có một tấm vải còn lần lằn. Vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên và lấy tay phải căng nó ra. Thấy miếng vải chưa bị rách thủng mà cũng không bị phân, không bị nước tiểu, nước mũ và các chất dơ bẩn khác dính vào. Vị ấy liền xếp miếng vải lại, cách lấy đem về nhà để giặt sạch và may chung với các tấm vải khác làm y phấn tảo. Cũng như thế, này các bạn đồng tu, khi có một người mà hành động không dễ thương nhưng lời nói còn dễ thương, thì chúng ta hãy đừng để tâm tới hành động của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy. Để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình, người trí phải nên thực tập như vậy. Đó là điều thứ nhất, tại vì mình học có 5 điều thôi. Đó là điều thứ nhất, tức là hành động không dễ thương và lời nói thì dễ thương. Trong đời thường chúng ta thường gặp những trường hợp này lắm. Cái chị nó thô tháo, cái bác nó thô tháo vậy đó. Là gì? Thô tháo là gì? Hành động. Nhưng mà cái lời nói của chị không bao giờ mất lòng. Thì thôi mình để ý tới lời nói và mình không để ý tới hành động. Ví dụ trong nhà quý vị có những đứa con, nó không bao giờ, nó có những cái hành động, ví dụ như nó có những cái hành động không tốt với cha mẹ. Cha nó đi ngang, nó không cúi đầu, hoặc là nó nói những lời nói, hoặc là nó làm những cái việc mà quý vị rất là buồn lòng, phải không? Nhưng mà thỉnh thoảng nó nói: má ơi khỏe không? Ba ơi khỏe không? Ba mẹ mà nhớ đi chùa mặc áo ấm nha, nhớ về đúng giờ chứ đừng để con chờ nha. Thì đó là những lời nói dễ thương. Thì chúng ta phải nghĩ tới lời nói là chúng ta không giận những cái hành động của con trai mình hoặc là con gái, con dâu của mình. Quý vị thấy không? Nếu mà chúng ta không biết, không nghe Đức Phật dạy, không nghe những trong kinh này, chúng ta sẽ... Quý vị thì thường là gì? Chúng ta hay nhớ cái giận hơn là... Thấy không? Nhớ cái giận hơn, nhớ cái xấu hơn. Cho nên trong kinh nói là nhiễm tâm nhì xí mà tình đức thì nan thành. Cái nào tốt thì chúng ta khó nhớ lắm. Thấy không? Mà cái nào mà nói với mình mà gọi là mình mà đụng chạm tới tự ái, cái bản ngã của mình là gì? Nếu mà không tu tập thì chết. Sống để già, chết mang theo. Mang theo thì nói đối nghiệp vạn sanh, cho nên có quyền mang hết. Đó, thành thử ra chúng ta phải rõ ràng cái chỗ này. Trong công việc làm, trong bạn bè, trong cộng đồng, trong đạo tràng hay là trong gia đình, hay là trong đại gia đình của mình, bây giờ mình phải tập. Trong gia đình, ngay trong gia đình mình thôi, có những thành viên trong gia đình mình lúc nào cũng có những hành động không dễ thương. Đi vô đi ra đóng cửa cái rầm làm má ngủ không được, là bực lắm lần á. Thấy không? Con trai, con gái, con dâu đi về đóng cửa cái rầm quăng đôi dép, mình quá là má ngủ không được. Má mới niệm Phật xong, má mới nằm là con đã như vậy, cho nên má bực con, thế là má giận con. Nhưng mà mai, sáng mai thức dậy, good morning mommy, hay là hôm nay má đi chùa không, con chở đi, như vậy đó là những cái dễ thương. Thì chúng ta không nhớ, đừng có bao giờ nhớ cái chuyện ngày hôm qua nữa. Đó là Đức Phật dạy chúng ta khôn ngoan để mà làm cho mình đừng giận hờn. Thấy không? Đó là cái thứ nhất. Chúng ta thực tập được không quý vị? Nhớ là hành động không dễ thương, lời nói dễ thương. Giả sử hôm qua quý vị đi ngang, cô gặp cô Thiện ngoài Bắc Kinh, đi không chánh niệm, gặp quý vị, nói xin lỗi là quẹt chân hay là quẹt xe vậy đó, cái hành động không dễ thương. Nhưng mà hôm nay cô Thiện lên đây ngồi nói chuyện với quý vị rất là dễ thương, thì nhớ hôm nay, đừng nhớ cái chuyện hôm qua nữa. Đúng không? Và trong đời thường chúng ta cứ thực tập như vậy thì không có gì chúng ta phải giận hết. Đó là mới một cái. Có năm cái trường hợp mà chúng ta thường giận hờn. Đây là phương pháp thứ hai. Này các bạn, nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động thì dễ thương. Cái này ngược lại nghe quý vị. Thì nếu là người trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để từ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn đồng tu, ví dụ như trong thôn xóm không xa có một hồ nước sâu, nhưng mặt nước lại bị rêu cỏ che lấp. Lúc bấy giờ có một người đi tới gần hồ, tự thân đang bị sự đói khát và nóng bức hành hà. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống dùng hai tay khoát rêu cỏ ra và khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước mát dưới hồ. Cũng như thế này các bạn đồng tu, khi có một người mà lời nói không dễ thương nhưng hành động là dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm tới những lời nói của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới hành động dễ thương của người ấy thôi, để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Quý vị thấy trong cái đoạn này cái chỗ mà thâm thúy nhất. Ví dụ thông thường chúng ta thấy, chúng ta khát nước mà thấy một cái vũng nước, một cái hồ nước mà trên đó quý vị thấy có bèo, có những cái mà nó không được sạch, thì chúng ta lại chê bỏ đi. Thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó lấy tay, trong kinh nói lấy hai tay khoát cái lớp bèo trên đi, và dưới đó thật là một hồ nước mát tuyệt vời, chúng ta có thể tắm và chúng ta có thể uống, chúng ta có thể lấy nước ở dưới hồ đó mà dùng. Thì con người cũng vậy, có khi lời nói họ không dễ thương, tức là bề mặt bề ngoài họ không dễ thương cái lời nói, nhưng mà hành động họ dễ thương. Thì cũng như cái hồ nước mà trong kinh đã ví dụ như vậy. Cái này nó rất là dễ, quý vị thấy không? Cho nên một mai kia chúng ta gặp cái người nào mà có ăn nói không dễ thương, chúng ta cứ gần gũi và thân thiện với họ, bởi vì ở họ có những điều rất tốt chúng ta cần phải học hỏi. Chứ không phải thấy cái gì đó ăn nói hơi thô tháo một cái là chúng ta giận hờn không ưa, không chơi là không được.
Phải không? Như vậy là chúng ta quán chiếu được hai cái: hành động không dễ thương mà lời nói dễ thương, lời nói dễ thương mà hành động không dễ thương. Bây giờ hai điều này chúng ta có thể thực tập được. Đức Phật nói người trí này, người trí là mình ở đây. Tại vì nếu không có trí, mình đâu có ngồi đây quý vị. Không có trí tuệ giải thoát, chúng ta đâu có ngồi đây mà nóng nực như vậy. Buổi chiều thì ở nhà với con, với cái, với cháu chắt, mình không có trí, mình đâu có tròn lựa ngồi trong chánh điện này. Cho nên ở đây tất cả có mặt hôm nay là người trí. Cho nên Đức Phật nói, Ngài Xá Lợi Phật nói, người trí phải biết quán chiếu những điều như vậy. Mà nếu chúng ta không có quán chiếu thì sao? Thì sao quý vị? Coi chừng là không phải người trí, nghe không? Cho nên người trí phải biết quán chiếu như vậy. Dù là người đó có hành động dễ thương, lời nói không dễ thương, hay là ngược lại, chúng ta vẫn khéo léo mà quán chiếu, mà thực tập, thì chúng ta sẽ không có phiền dần. Mà không có phiền dần thì lời cho mình là trước nhất, và sau đó thì lời cho người. Và quán chiếu điều thứ ba: nếu có ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương. Cái này hơi khó nha quý vị. Lời nói cũng không dễ thương, nhưng mà trong tâm có một chút dễ thương. Chà, cái này nó hơi gay đó ha. Thì nếu là kẻ trí mà mình lại sân tâm phiền dần cái người đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền dần ấy đi. Này các bạn đồng tu, ví dụ có một người đi tới một ngã tư kia, kiệt sức, khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn. Tại ngã tư ấy có một vết chân trâu, trong ấy còn đồng lại một ít nước mưa. Vì này nghị, mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường này rất ít, nhưng nếu ta dùng tay hoặc lá cây để lấy thì ta sẽ có thể quấy cho nó đục ngầu lên và sẽ không uống được. Do đó sẽ không thể trừ bỏ được sự khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn trong ta. Vậy chúng ta hãy quỳ xuống, tay và đầu gối sát đất, dùng miệng mà uống nước trực tiếp. Người ấy liền quỳ dài xuống, tay và đầu gối áp sát đất, đưa miệng vào lỗ chân trâu mà uống. Cũng vậy, này các bạn đồng tu, khi thấy có một ai đó mà hành động không dễ thương và lời nói cũng không dễ thương, nhưng trong tâm tư còn một chút ít dễ thương, thì ta hãy đừng nên để tâm ý tới hành động và lời nói không dễ thương của người ấy, mà hãy nên chú ý tới cái chút ít sự dễ thương còn sót lại trong tâm người ấy thôi, để có thể dứt trừ được sự phiền dần của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Cái này hơi khó ha quý vị. Ở đây đã ai biết cái chân trâu, cái chân con trâu mà nó đi trên đường đất, chứ không phải, nếu mà nó đi trên đường nhựa thì nó không còn đồng lại để mà có chút ít nước. Ai mà ở nhà quê, cái này cô Thiện hồi nhỏ có đi chăn trâu, cho nên lại biết cái chuyện này rất là rõ. Thưa quý vị, cái đường ở nhà quê mình về mùa mưa đó thì đường nó sình, nó sụp, cho nên con trâu mà khi nó bước xuống á, có thể nó lún chừng này luôn đó. Thì trâu mà đi rồi thì nước mưa xuống nó ở trong cái chân trâu đó. Và nếu quý vị lấy thì nó rất là ít, chứ không phải là cái giếng, cũng không phải là cái ao hồ. Cho nên nếu mà chúng ta lấy cái cây hoặc là cái gáo hoặc là lấy cái lá mà múc thì sao? Nó sẽ đục lên và mình sẽ không uống được. Cái đục lên là nói cái sự giận hờn đó quý vị. Thì bây giờ mình làm sao? Mình phải nằm sát xuống, cái đầu gối phải sát đất và đưa cái miệng thôi vào cái lỗ chân trâu đó. Tại vì mình đang khát mà, phải không? Mình đang khát cho nên mình phải cần phải uống. Thì mình đưa cái miệng xuống trong cái lỗ chân trâu đó, mình uống ở nước đó thì nước đó rất là trong. Nghe quý vị ở đây mà nghe cái chuyện này thì chắc là không có thể tin được. Nhưng mà chúng tôi nhà quê là uống nước lỗ chân trâu là chuyện bình thường. Tại vì khi mà sau khi mưa xong á, hết lụt, hết mưa xong 1-2 ngày thì trên nước, trên đường nó khô đi, thì trong cái lỗ chân trâu nó rất là trong. Tại vì không có ai cái đường mà trâu đi thì ít có phải là người đi, cho nên trong đó nước nó rất là trong. Và khi mà trong như vậy, chúng ta khát nước chúng ta vẫn uống mà không có sợ vi trùng. Là vì sao quý vị? Tại trong người mình nó có bạn bè trong đó rồi, cho nên mình uống vô không sao, gặp nhau là say hi thôi. Tại trong người mình cũng cả ổ trong đó. Ngày xưa mình như vậy đó, nhưng mà nó trong với ngoài đều là bạn bè, cho nên mình chẳng có nhức đầu cào gió gì hết. Bây giờ tại sao quý vị uống cái đó vô là sao? Phải là 911 đó. Là tại vì trong người mình nó không có còn bạn bè nữa. Quý vị hiểu không? Tại sao mình ở Mỹ lâu là mình về mình phải chích một cái mũi thuốc. Quý vị biết chích thuốc gì không? Thì không biết thuốc gì, nhưng mà trong đó nó có những cái loài vi trùng bạn bè bên Việt Nam, về uống nó không có sao. Thực sự là như vậy. Cho nên chúng ta là bạn với nhau, khi mà chúng ta uống những cái đó mà không có sao hết, thì đó là nói cái cách mà khéo léo để chúng ta dùng cái nước đó. Thì mình thấy cái vũng nước mà chân trâu mà Ngài Xá Lợi Phất nói đây, thì bây giờ mình phải nghĩ trong đời sống hàng ngày có cái gì đó. Chỉ ăn nói cũng không có ra gì, hành động cũng không ra gì. Nhưng mà thưa quý vị, khi nào không có ai vắng người, chỉ lên chỉ lại Phật một cách rất là thành tâm, đúng không? Chỉ lên chỉ lại Phật một cách rất là thành tâm, chỉ lại thấy chỉ tha thiết, và chỉ niệm Phật cũng tha thiết. Nhưng mà chỉ đó chỉ niệm xong rồi chỉ ra chỉ ồn ào, thì đó là những người đó mình cũng thương được. Tại vì mình quán chiếu cái chỗ mà người ta lạy Phật một cách thành tâm, tức là trong tâm người đó còn sót lại sự dễ thương, cho nên chúng ta mới đứng trước Phật, đứng trước Tam Bảo, chúng ta mới thành tâm được chứ, thấy không? Nhưng mà nhiều khi cái tập khí, nhiều đời, nhiều kiếp, và cũng như cái môi trường người đó ồn ào quá, hoặc là người đó sống trong một cái môi trường mà trong gia đình, hoặc là cái chỗ ở, chỗ làm phải ồn ào như vậy. Chúng tôi đi tới có nhiều nhà, phải nói to thì mới nghe được, còn mà nói nhỏ thì không ai nghe. Là tại vì á, trong nhà mở 2-3 cái tivi, phải không quý vị? Hoặc giả là mình ở gần đường xe lộ, xe chạy nhiều quá, mình phải nói to. Đó, với lại ví dụ có những cái trường hợp mà người ta không dễ thương được thì mình phải thông cảm. Chứ con người ai cũng muốn hoàn thiện, ai cũng muốn mình tốt cả. Nhưng mà đôi lúc cái môi trường người ta chưa có thực tập được, người ta chưa có chuyển hóa được, thì mình là người có tu tập, mình là người trí, mình phải tự chuyển hóa mình, và mình phải thông cảm cho cái người đó, chứ không nên chỉ trích. Thấy không quý vị? Tại vì sao? Vì chúng ta là con Phật đó. Đó, mình là con gái, con trai của Đức Như Lai cả. Thành thử ra chúng ta phải làm trước, phải thực tập trước, chứ không phải ngồi đó để mà đưa cái tiêu chuẩn đòi hỏi người kia. Đó là cái cách thứ ba mà chúng ta phải quán chiếu. Thì chúng tôi thưa với quý vị là giả sử người lời nói và hành động và lên lại Phật là mình ví dụ cho một cái tâm dễ thương. Còn trong hàng ngày quý vị sống biết bao nhiêu điều có người dễ thương mà chúng ta không có chịu khám phá ra những cái dễ thương của những người xung quanh, mà chúng ta luôn luôn nhìn cái lỗi không à. Không quý vị, giống như một tờ giấy trắng quý vị không thấy, mà có một vết đen rất nhỏ thì quý vị thấy cái chấm đen đó, chứ chúng ta không thấy một tờ giấy trắng trên nguyên. Trong lúc một con người hàng ngày họ rất là dễ thương, vô tình làm một cái gì đó là quý vị cứ dán một cái nhãn lên, đóng một cái mọc lên cái người đó, thế là tiêu cả cuộc đời luôn. Và Đức Phật nói đó là cái định kiến mà chúng ta không thay đổi ở chính mình. Đôi lúc người kia họ đã thay đổi rồi. Trong đời thường, ví dụ có những em mà trong thời trai trẻ họ có những điều rất là lầm lỗi, thì do môi trường hay là do bản thân thiếu sự hướng dẫn, hoặc là do ở xa gia đình, ví dụ cái gì đó, có những cái điều kiện các em lầm lỗi những cái điều trong xã hội hoặc là trong gia đình. Nhưng mà sau thời gian được sự nhắc nhở, được sự hướng dẫn, thì cái em đó chuyển hóa rồi. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái em đó thì sao quý vị? Chúng ta có cái định kiến. Cái thằng đó coi chừng nghe, nó vô nhà mình đó nghe, nó coi chừng. Nhưng mà bây giờ người ta rất là tốt quý vị. Quý vị có cái đó không? Mình hay bị cái đó lắm. Mà nếu chúng ta không học Phật thì chúng ta sẽ bị cái định kiến nó phụ lên đầu của mình, và mình đem cái đó phụ lên người khác. Nếu mà chúng ta không có gọi là update hàng ngày, chúng ta không có chuyển hóa, không ta có nhìn bằng cái mới, thì chúng ta sẽ sẽ tự ràng buộc mình thôi. Chứ người kia thực sự là họ đã chuyển hóa rồi. Tại vì trong đời sống hàng ngày, nhất là xã hội Mỹ, chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp như vậy đó. Cho nên có nhiều vị, có nhiều em không dám tới chùa, tới gặp riêng sư phụ buổi tối, hoặc là buổi những lúc mà không có người, còn người ta nhìn con với con mắt khó chịu của sư phụ, thành thế con không dám tới. Thì đó là lỗi chúng ta một phần. Nhiều khi chúng ta tu tập rất giỏi, thưa quý vị, nhưng mà có những cái trong đời sống chúng ta vô tình mà không tạo thêm phước. Cúng dường nhiều là phước, tụng kinh nhiều là phước, niệm Phật nhiều là phước. Nhưng mà có những cái rất nhỏ chúng ta, tại sao chúng ta không có nghĩ tới để mà chuyển hóa, để mà tạo phước, những cái chuyện rất là đơn giản, đúng không? Quý vị muốn ngủ không? Có muốn ngủ không quý vị? Không muốn ngủ hả? Đó là mới cái ba điều, còn hai điều nữa. Và đây là phương pháp mình học tới thứ ba rồi phải không? Đây là phương pháp thứ tư. Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm tư cũng không dễ thương. Cái này hơi khó. Thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách mà quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta thử hỏi, một con người mà sống tất cả đều không dễ thương thì tâm trạng họ như thế nào? Tâm trạng họ như thế nào? Họ rất là đau khổ. Họ rất là đau khổ. Nhưng mà họ không nhận ra cái đau khổ. Họ không nhận ra cái đau khổ. Mà họ thực sự là họ rất là đau khổ. Họ rất là cô đơn. Càng cô đơn, càng vậy vùng, càng tự trói mình. Nhưng mà họ không bao giờ nhận ra cái đó. Bây giờ ai là người làm cho họ nhận ra cái đau khổ đó? Ai? Mình đây. Mình là người trí. Mình phải biết quán chiếu, phải biết thương. Phải mở cái tâm lượng để mà thương cái người đó mới được. Chúng ta không có lý gì mà giận người đó. Tại sao quý vị thấy một ngày quý vị nghe bao nhiêu CD, cassette, MP3 bây giờ nghe 24/24, đúng không? Nghe pháp tụng kinh mà chúng ta vẫn còn có những cái chưa được dễ thương. Huống chi những người chưa bao giờ nghe được một lời kinh, chưa bao giờ nghe được một thời pháp, làm sao mà chúng ta trách họ được? Nếu như vậy chúng ta phải phát tâm Bồ Đề, phát đại bi tâm để mà thương họ thì mới là người trí đó. Còn nếu mà chúng ta, nếu mà nói họ không dễ thương, tâm không dễ thương, nói không dễ thương, hành động không dễ thương, cho đi vào khác chơi, thì như vậy chúng ta không phải là người trí. Chúng ta không có lòng từ. Thấy không? Mình làm sao để gần gũi với những vị đó? Mà thông thường là cái nhiệm vụ này là của quý vị nhiều hơn là quý thầy, quý cô. Tại vì sao? Tại vì những người như vậy họ không có đi chùa. Họ đi làm, hoặc là họ đi shopping, hoặc là họ đi đâu đó. Mà quý vị là những người có thể gần gũi được. Thì bây giờ cái này là nhiệm vụ của quý vị đó. Cái này quý sư cô không thể làm được. Quý sư cô chỉ nói với những người toàn là dễ thương đây thôi. Phải không quý vị? Ngồi đấy ai cũng dễ thương mà lại còn phải nói. Còn những người bên ngoài họ không được dễ thương là vì họ thiếu cái sự Phật Pháp, thiếu cái sự hướng dẫn. Thì quý vị là người đi ra ngoài được, gần gũi được. Đó, thì cái nhiệm vụ cái này á là cái, tại vì họ không có dễ thương, tâm cũng dễ thương làm sao tới chùa được quý vị? Phải không? Cho nên cái này là nhiệm vụ, nhất là quý anh, quý chị, mấy em mà có đi tu, mấy em nhỏ đó. Đó, nếu mà trong gia đình mà có các em nhỏ thì phải, ba mẹ phải bồi dưỡng, tức là phải giúp đỡ thêm cho em có những cái tư tưởng tốt và sống thật tốt để mà gần gũi những người bạn không có đi tu học. Cái này thì hơi khó, nhưng mà quý vị, nếu mà chúng ta phát tâm được thì chúng ta không những là không giận họ rồi, mà chúng ta còn giúp cho họ trở thành người tốt nữa. Thì đó mới là cái hành nguyện của Đức Bồ Tát. Này các bạn đồng tu, ví dụ như có một kẻ đi xa trên con đường dài, nửa đường bị bệnh, khốn đốn. Đây là nói cho những người mà không có chút nào dễ thương đó. Héo hắt cô độc, không bạn đồng hành, thôn xóm thì phía sau đã lìa bỏ lâu rồi, mà thôn xóm phía trước cũng còn cách rất xa. Người đó đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng, biết mình sẽ chết ở dọc đường. Trong lúc ấy có một người khác đi tới, thấy được tình trạng này liền ra tay cứu giúp. Người ấy dìu người kia tới được thôn ấp phía trước, chăm sóc, chữa trị và chu toàn về các mặt thuốc thang và thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà người kia thoát nạn. Sợ gì người kia thoát nạn, đó là nhờ ở lòng thương xót và lân mận của người này. Cũng như thế, này các bạn đồng tu, khi thấy có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn lại chút gì dễ thương, thì ta phải phát khởi tâm niệm này. Một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà tâm ý cũng không dỗ dễ thương, là một người rất đau khổ. Người này chắc chắn đang đi về những nẻo đường xấu ác cực kỳ. Nếu không gặp được thiện trí thức, người ấy sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi về các nẻo đường hạnh phúc. Nghĩ như thế, ta mở lòng thương xót và lân mẫn, diệt trừ được sự phiền dần của ta và giúp được kẻ kia. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Đó, cái này là mình, nếu chúng ta có không có đài bi tâm, chúng ta không làm được với cái trường hợp này. Thấy không? Hồi nãy á, mình sơ sơ cái chị này, chị hay nói mình hay nói thị phi à, nhưng mà cái hành động ít nhất lâu lâu chị cũng chở mình đi chùa, cái cũng thương được. Rồi cái chị cái hành động cũng thô tháo, anh nói thì vụt chạc, nhưng mà cái tâm cũng được, lâu lâu thấy chị tới chị lạy Phật. Mặc dù chị không có lạy nhiều, chị không đi ba vòng bốn tao, nhưng mà chị cũng có ba lạy như vậy, cái tâm chị đó cũng còn chút dễ thương. Chúng ta cũng thấy được được. Nhưng mà cái người này thưa quý vị, không có cái gì hết. Chúng ta rất là khó gần gũi. Nếu mà chúng ta không phải là con Phật, không phải là có lòng đại từ đại bi, chúng ta không làm được. Bây giờ nếu mà quý vị ở đây mình phát nguyện thì mình mới làm được cái chuyện này. Thấy không? Trong kinh nói rất rõ ràng. Phía trước thì chưa tới, phía sau thì quá xa, bạn bè không có ai, lại thân bệnh đói khát. Mà nếu không gặp một người cứu giúp thì người đó sẽ chết giữa đường thôi. Thì chúng ta mà nếu gặp được, mình phát nguyện. Nếu mà chúng ta không gặp thì thôi. Nhưng mà nếu gặp những trường hợp này thì chúng ta cũng nên cho họ một lời khuyên. Vì những người như vậy thường thường họ bị ruồng bỏ. Thấy không? Những người như vậy là thường thường gia đình cũng không ưa, xã hội cũng không ưa, cho nên họ rất là đau khổ. Mà nếu chúng ta là người Phật tử có học Phật, biết cái sự mà cởi mở để giúp đỡ người, thì chúng ta phải mở cái tâm mới làm được cái điều kiện này, chứ không thôi. Không thôi là bất can kỳ sự mặc khả đương đầu, cái chuyện đó không phải của mình thì mình không dính vào, thì cái đó là không thể được, thì chưa phải là người trí ha. Đó là mình học được bốn điều rồi đó, thấy không? Còn một điều nữa, đây là phương pháp thứ năm này các bạn. Nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương và tâm ý cũng dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền dần hoặc ganh ghét với người đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để từ bỏ cái phiền dần ấy đi. Đố quý vị, trong đời thường có lúc nào, bây giờ mình không nói mình, nhiều khi thôi có thì mình cũng giấu đi, có lúc nào mình thấy có một người mà người kia rất là hoàn thiện nhưng mà cũng bị người ta ghét, người ta giận? Lý do gần ghét, tật đổ. Có nhiều khi thấy con cái chị đó học thành danh thành tài, mình đi ngang mình không làm gì nhưng mà hơi hờn hờn nói móc móc, cái đó cũng là một cái
cái tật đố, cái ganh ghét nhỏ nhỏ, thì cái đó mình cũng không có nên, thấy không? Chứ không phải cái người mà không dễ thương mình không thương đã đành, mà cái người ta dễ thương mình cũng không thương luôn. À, cái đó mới là điều lạ. Nhưng mà trong đời thường không phải là không có. Thưa quý vị, có không? Có rất là nhiều. Nhưng mà nó thô và nó tế thôi. Nó hiện ra bên ngoài, hoặc là nó hiện ra bên trong, hoặc là nó không hiện, nhưng mà nó cũng đâu đó, nó cũng có. Thành thử ra, nếu mà chúng ta không có biết quán chiếu, chúng ta cũng sẽ dành những người tốt như thường. Phải không? Bây giờ mình tìm cách để mà quán chiếu, để mà quán chiếu nè. Chứ không phải là mình thấy người kia ngon lành, cái là mình sân tâm giận hờn. Bây giờ mình tìm cách để mình quán chiếu. Này các bạn đồng tu, ví dụ cách ngoài thôn xóm không xa, có một cái hồ thật là đẹp. Nước hồ đã trong lại ngọt, đáy hồ sâu mà bằng phẳng, bờ hồ đầy đặn, cỏ xanh mọc sát quanh hồ, bốn phía cây cối xanh tươi, cho nhiều bóng mát. Có một kẻ đi đến tới bờ hồ, khát nước, phiền muộn, nóng bức, mồ hôi nhễ nhại. Người ấy cởi áo, để trên bờ hồ, nhảy xuống, khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước. Tất cả những nóng bức, khát nước và phiền muộn của mình đồng thời tiêu tán hết. Cũng vậy, này các bạn đồng tu, khi thấy một người mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương, mà tâm địa cũng dễ thương, thì ta hãy nên nhận diện tất cả những cái dễ thương ấy. Và cả ba mặt, thân, khẩu, ý, mà đừng để phiền muộn hoặc sự ganh ghét xâm chiếm ta. Nếu không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế, thì thật là thực sự không phải một người có trí tuệ. Uổng quá, thấy không? Bây giờ mình nói nè, một cái chỗ mà có một cái hồ đẹp, nước hồ trong mát, bây giờ mình dụ cho chùa Đức Viên đi. Ngồi trong chánh điện này thì cũng không khác gì một cái hồ nước mát, và xung quanh thì có che nắng, và nếu nóng nữa thì có máy lạnh, và có pháp để nghe, có kinh để tụng, có nước để uống, mà chủ nhật còn có cơm để ăn nữa. Vậy mà chúng ta không tới, rồi đi ngoài đường nói, có không quý vị? Có. Cái đó có đó. Tồi ghê không? Quá tồi thôi. Quá tồi. Đó. Ví dụ như mình thấy cái chùa, bây giờ mình không lạy Phật, thôi vô gốc cây ngồi cho mát, tại đây có thảm cỏ, phải không? Đi ngang, đói bụng cứ vô ăn tự nhiên. Nếu mà không ai dọn thì xin cơm chùa. Cái chùa như vậy, mà nhiều khi chúng ta không tới, phải không? Rồi, đi vòng vòng bốn phía, coi coi, dòm dòm, cái gì trống. Đó, những cái đó là chúng ta rất là uổng quý vị, uổng quá. Chẳng thà không có thì thôi, phải không? Ở đây vùng đây có như vậy mà chúng ta lại không tới chùa. Rồi nhiều khi tới chùa gặp một cái chuyện gì đó hơi không vừa ý, chúng tôi không nói tốt xấu nha, hơi không vừa ý, lại sao? Lại không tới. Không tới thì không được tắm mát, không được ngồi trong bóng mát, không được nghe pháp, không được tụng kinh. Thế là mình bị thiệt thòi, phải không? Mình không dạy gì quý vị, không dạy gì mà làm cho mình thực thiệt thòi, không dạy gì mà từ đem mình vào cái chỗ thiệt thòi quý vị. Học Phật là người khôn ngoan nhất, phải lừa cho mình chỗ nào an lạc, chỗ nào giải thoát mình có mặt, còn chỗ nào phiền muộn quá, thị phi quá thì thôi. Cho tôi xin hai chữ bình yên, thấy không? Chỗ nào mà phiền quá, nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đổ được thì chúng ta tới, còn không thì thôi. Thấy cái cơ của mình, thấy không? Chưa được thì thôi, cho tôi xin rút lui, cho tôi vô đó cũng không được. Ví dụ vậy. Mà bây giờ mình phải tìm cho mình cái chỗ an lạc. Hầu như quý cụ ở đây lúc nào cũng có mặt ở đây, chủ nhật là có mặt. Không dài gì mà con cái nó năn nỉ cũng không. Mẹ đâu có dài con, mẹ suốt cuộc đời lo cho con, cho cháu. Bây giờ chủ nhật là trên chùa Đức Viên có giảng, có tụng kinh, có niệm Phật là để cho mẹ đi, chứ mẹ đâu có dài nữa, hồi xưa mẹ dài rồi. Đúng không? Ngày xưa còn trẻ. Nói xin lỗi mấy người trẻ mà có mặt đây thì cô hơi phũ phàng, nhưng mà ngày xưa còn trẻ, đôi lúc cái điều kiện, cái bận rộn cái gia đình quá, cho nên cái việc tới chùa của mình rất là khó khăn, phải không? Bây giờ quý cụ cũng lớn tuổi rồi, mình ở đây cũng không đói khát gì mà lo, con cháu không giữ thì nó kêu người khác giữ, nó có tiền nó trả, mình cũng không dài gì đó, có thì cúng dường, không có thì thôi, nhưng mà nghe pháp ai cũng có mặt hết, đó là khôn ngoan nhất. Có nhiều người hôm mới hôm kia đây, cô hỏi sao lâu quá bác không đi chùa, nói cô ơi bây giờ con phải ở nhà, không đi chùa được, khỏi nhà chi, ở nhà giữ thêm hai đứa nhỏ để lấy tiền cúng dường Việt Nam. Cái cô nói ủa thì mình có thì mình cúng, chứ còn cái chuyện không ai bắt mình, nhưng mà mình phải tranh thủ để mà bây giờ cái việc là cái của bác bây giờ là gần 80 tuổi rồi, phải không? Cái mình làm, mình niệm Phật để mình hồi hướng, mình cầu nguyện và mình thành tâm, thì cái năng lượng đó nó vẫn có lợi ích, chứ có bác bây giờ giữ cháu đâu được bao nhiêu, mà sức khỏe thì yếu rồi đó. Thành thử ra cái đó là cái cô cũng phải chê, thưa quý vị, cũng có những trường hợp cũng cần làm, nhưng mà nếu mà chúng ta thấy không cần thiết thì cũng không có nên. Mình phải đi chùa, phải niệm Phật. Tại vì sao? Cái thân của mình cực khổ cả đời rồi. Quý vị cũng mới qua Mỹ chừng 30 năm trở lại đây thôi. Còn trước kia ở Việt Nam thì rất là nhiều hoàn cảnh, có khá cũng cực, cũng khổ, mà nghèo cũng khổ. Đó. Thành ra bây giờ mình cũng có chút phước duyên, cũng có chút phước báo. Mình qua đây rồi thì mình không có dài gì mà đem cái thân này cho nó cực khổ. Trừ trường hợp mình thiếu thốn, hoặc là mình đói khát, hoặc là mình cần thiết, thì mình cũng nên làm. Còn nếu mà quý vị cứ suy nghĩ, nếu mà nó tạm tạm rồi thôi, chứ đừng có nên quá đi rồi không có ai nhắc mình. Chúng tôi nói đây là giống như là nói sư cô đâu có đi làm gì, cho nên là mua rượu qua mắt thờ, không phải. Cũng lâu lâu mình phải nhắc nhau như vậy, chúng ta cũng ngồi đây cũng nhắc nhau như vậy, cũng phải nên tinh tấn mà tu tập. Chứ không thôi, không phải là mình tu để mà chờ chết. Không phải là mình tu để mình ngồi đây để mà mình chờ ngày chết, nhưng mà mình tu để làm gì? Để mình an lạc hiện tại. Quý cụ lên đây ngồi niệm Phật, cứ mở đèn lên ngồi, ai đi qua đi lại mặc kệ, cứ ngồi đây niệm Phật. Đói xuống xưa sư già, con ăn mày bát cơm, phải không? Cho con xin ngụm nước, thế là lên đây ngồi niệm Phật. Thì hôm qua hôm thứ sáu chúng tôi đi hồ niệm cho một bà cụ ở nursing home đó quý vị. Bà cụ cũng phước báo lắm, không biết trong sân tiền thì cụ có đi chùa hay tu nhiều không thì chúng tôi không được rõ lắm, nhưng mà một cái mà cái ra đi như vậy làm cho chúng tôi vô cùng cảm kích. Tối đó thì gia đình cũng mời xuống thăm, thì bà cụ vẫn còn biết và rất là minh mẫn. Xin cái chuỗi thì không có cho. Nắm cái tay cũng không, nói là thôi bây giờ mấy cô về nghe, thì bà cụ gật đầu coi như là rất là tỉnh táo. Mà sáng mai là đi, sáng mai đi thì niệm Phật từ 8 giờ bà cụ đi là chúng tôi tới là đã có mặt đào tràng rồi. Quý vị không biết xiên cái kiểu gì mà xiên phải nói chúng tôi chạy không kịp. Khi mà gia đình hấp hối thì gọi quý sư cô lên, thì chúng tôi 5-6 sư cô tới là đã có đào tràng trên 20 người, là quý vị đã ngồi niệm Phật dâng lên rồi. Và chúng tôi niệm đâu khoảng 2 tiếng thì đi về. Đi về thì có 3 sư cô ở lại niệm tới 4-5 tiếng rưỡi luôn. Tới trưa thì chúng tôi đi về rồi chiều lên. Chiều lên thì tức là mình xin được để trong nursing home tới 12 tiếng niệm Phật. Mà quý vị biết cái phòng lớn như vậy không có chỗ cho Phật tử đứng. Quý sư cô ngồi thôi chứ còn Phật tử là đứng. Mà nhất là tôi quý cụ lớn tuổi cũng phải đứng, không có chỗ. Đó, là niềm từ trong ra ngoài, mà trong cái nursing home họ cũng cho, cũng hay. Thành thử ra nói tới 8 giờ là chúng tôi 6 giờ rưỡi là tới niệm, là định mình niệm khoảng 1 tiếng rưỡi. Mà 7 giờ chứ, niệm 1 tiếng rưỡi là họ pick up cái xác đi, nhưng mà họ lại tới trễ một nửa tiếng, 1 tiếng gì đó. Thế là chúng tôi niệm tiếp tục. Như vậy quý vị thấy cái duyên không? Và bà cụ không 3 tuần, nói là về muốn về Phật, cho nên không ăn không uống, không có thuốc không men gì hết, cứ nằm vậy. Cho tới cái lúc mà ra đi thì cũng rất là nhẹ nhàng, cũng không có cử quậy, cũng không có đau ốm gì. 81 tuổi. Cụ năm nay 81 tuổi. Thì đó là những cái chuyện mà ở San Jose này, thưa quý vị. Nhiều khi mình không tu, nhưng mà xung mình tu ít, nhưng mà xung quanh mình có nhiều người bạn đồng tu, cho nên cái chuyện mà ra đi có rất là nhiều cái chuyện, rất là kỳ diệu, rất là nhiều màu, mình không có thể được Và thông thường thì cái người mình ra đi là cái mặt mình nó cũng phải dữ, nó da nó cũng phải tím đi đúng không? Còn đây cụ đây ngồi cũng giống như quý cụ đây, từ sáng tới 12 tiếng cái mặt bình thường, mắt từ khép, miệng từ ngầm chứ cũng không có phải làm gì hết trơn. Chúng tôi tới cũng chẳng làm gì, cụ nằm đó là nhắm nhắm rồi niệm Phật cho tới tối tới chiều luôn chứ không làm gì hết. Và cho tới mà xe tới trễ đó, trục trặc xe thì hết là mình cứ niệm tiếp tới 8 giờ rưỡi cái họ nói xe tới cái mình đi ra rồi cái họ ký hợp đồng họ làm chỉ thêm nửa tiếng nữa thế là mình cũng niệm tiếp tục. Đó, thành tựu đó quý vị thấy không? Rồi mình niệm mà thật ra mình đừng có nghĩ là mình niệm cho người đó mà niệm cho chính mình. Mình niệm lâu rồi cái mình rất là nhiếp tâm thưa quý vị. Mình niệm lâu là mình thấy mình khỏe chứ sợ luôn. Đó, mà không thấy mệt chứ bình thường ở chùa chắc niệm 2 tiếng rưỡi chắc mệt chứ lắm. Mà lúc đó tự nhiên mình thấy cái sự ra đi mà rất là cảm kích của một người già. Đó, thì chúng tôi cũng thưa với như vậy, chúng ta tu tập làm sao hiện tại an lạc thì cái ra đi nó cũng rất là nhẹ nhàng. Và còn một câu cuối nữa là: này các bạn đồng tu, tôi đã chia sẻ với quý vị 5 cái phương pháp mà dứt trừ phiền dần. Sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói, các vị khách sĩ vui mừng tiếp nhận và hành trì theo. Các vị khách sĩ tức là các vị thầy đó, thời Đức Phật. Thì cái kinh này là do Ngài Xá Lợi Phất nói chứ không phải là Đức Phật. Nhưng mà trong lúc đó là có Đức Thế Tôn. Thì kinh này là Trung A Hàm, kinh thứ 25. Thì chúng tôi chia sẻ với quý vị những cái điều mà rất là đơn giản. Tại vì những cái mà cao siêu thì quý vị học rồi, khỏi cần phải nói đây. Nhưng mà chúng tôi thưa như ban đầu đó, trong đôi lúc mình quét nhà, mình vẫn còn rác, phải không? Thì mình cố gắng, mình quay trở lại, mình nhìn lại một lần nữa cho nó sạch luôn. Thì quý vị niệm Phật nhiều rồi, tụng kinh nhiều rồi, đi chùa nhiều rồi, cúng dường làm phước công quả công đức nhiều rồi, thì còn những cái lịnh kịnh chút xíu chúng ta nên để ý, nhất là cái giận. Có hay giận không thưa quý cụ? Đó, thành thử ra chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta không có mang vác nhiều quá. Rồi mình nói thì mình niệm Phật, nhưng mà trong tâm mình nó lịnh kịnh nhiều quá thì cũng không có nên. A Di Đà Phật, quý vị có sư già nói là nói tới 4 giờ thôi. Đó, quý vị có muốn chia sẻ gì thêm không? Có muốn chia sẻ gì trong trong cái sự tu tập mình còn cái lịnh kịnh đó, quý vị có muốn chia sẻ gì không?